Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh với bài 53, Các con có bao nhiêu bánh? Trong lĩnh vực kỷ luật tâm linh, trong việc sử dụng tiền bạc, chúng ta đã học với nhau về tinh thần sống dâng hiến, ban cho, về mãnh lực của đồng tiền và những cám dỗ tham tiền bạc. Hôm nay, chúng ta trao đổi với nhau về một trường hợp thường gặp ở nhiều người, đó là luôn nhìn thấy nhu cầu quá lớn. Vì vậy, tôi không có gì đáng để dâng hiến cả. Có thể họ đã nghĩ đúng, vì khi nhìn vào số lượng tiền bạc cần phải có cho nhu cầu, thì quả là lớn thật, sức người có hạn làm sao đáp ứng cho đủ. Những người sống như vậy luôn thấy mình không thể nào dâng hiến cho những công việc lớn và khó của nhà Chúa. Hoặc cũng có nhiều người khư khư giữ lấy những gì mình có, không dám ban cho, dù thấy nhu cầu của người khác, hoặc không dám dâng hiến khi nghe lời kêu gọi. Những người sống như vậy thường thấy mình nghèo thiếu, dù trong tay vẫn có mọi thứ cần dùng. Trong câu chuyện chú hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất được ký thuật trong Phúc Âm Mát chương 6 câu 30 đến câu 44 kể lại rằng khi trời đã về chiều, đoàn dân thì quá đông, chỉ tính đàn ông không thôi đã lên đến hơn 5.000 người. Nơi đó lại là nơi vắng vẻ. Để có thức ăn cho đoàn dân, môn đồ đã trình lên Chúa một giải pháp mang tính tiêu cực, còn Chúa thì giải quyết theo tinh thần tích cực. Chúng ta hãy nghe mấy lời đối thoại giữa môn đồ với Chúa. Trời đã về chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng, các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Theo Phúc Âm Mát chương 6, câu 35 đến câu 38. Qua câu chuyện này, chúng ta suy nghĩ với nhau về câu hỏi của Chúa. Các con có bao nhiêu bánh? Để cùng nhau sẵn sàng hướng về phía trước với tinh thần dâng hiến hoàn toàn mới mẻ. Thứ nhất, một giải pháp vô cùng đơn giản. Xin cho dân chúng về để tự mua đồ ăn. Trong câu chuyện trên chúng ta thấy môn đồ có điểm đáng khen là có quan tâm đến đoàn dân. Khi thấy trời đã về chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Quan tâm thì có, nhưng phương thức giải quyết cho cái đói của đoàn dân thì hoàn toàn tiêu cực, đơn giản và thiếu trách nhiệm. Xin Chúa cho giải tán đoàn dân để họ đi vào các làng tự kiếm thức ăn. Còn kiếm cách nào thì kiếm được hay không là chuyện của họ. Đây cũng là điều cho chúng ta suy ngẫm. Trong thời gian qua, trước những nhu cầu lớn lao của nhiều người chung quanh ta, gặp nan đề trong cuộc sống hoặc của hội thánh, chúng ta đã góp phần giúp đỡ về tiền bạc vật chất như thế nào? Cứ để anh chị em mình và công việc Chúa tới đâu thì tới. Phần chúng ta thì chỉ cần đi nhóm lại và làm tròn nghĩa vụ với Chúa là được rồi. Chúa cho chúng ta thấy chung quanh mình còn có rất nhiều việc cần phải làm, nhiều nhu cầu cần cứu giúp như đoàn dân ngày trước, có rất nhiều người cần phải có thức ăn. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi như người ngoài cuộc để chờ xem kết quả, thì chẳng khác nào các môn đồ của Chúa ngày trước xin giải tán đoàn dân mà không biết kết quả họ kiếm được để giải quyết cơn đói của họ là gì. Chuyện kiếm thức ăn là chuyện của đoàn dân ngày trước, thì chuyện nhìn thấy nhu cầu và giải quyết nhu cầu như thế nào là chuyện của nhóm người có trách nhiệm ngày nay, chứ chẳng phải của tôi. Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết nhìn lại mình, xét xem mình đã góp phần như thế nào trong thời gian qua trước những nhu cầu lớn lao của Hội Thánh, đặc biệt là góp phần trong việc dâng hiến những gì mình có. Thứ hai, Chúa hỏi các con có bao nhiêu bánh. Khi các môn đồ đề nghị giải pháp giải tán đoàn dân để họ tự lo thức ăn, thì Chúa phán với các môn đồ rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Chúa xác định việc cho đoàn dân ăn chính là trách nhiệm của các môn đồ, chứ không phải của ai khác. Thì các môn đồ lại thắc mắc và nghĩ rằng, việc này mình sẽ không bao giờ làm được, vì là việc vượt quá khả năng của mình. Các môn đồ nói đúng, với tình hình lúc đó thì giả sử có 200 đơ-ni-ê cũng không kiếm đâu ra chỗ mua bánh. Nếu có chỗ mua thì chừng ấy tiền cũng không thấm vào đâu so với 7-8 ngàn người cần ăn như vậy. Tuy nhiên các môn đồ quên rằng họ còn có Chúa, đấng mà họ đã từng chứng kiến nhiều quyền năng phép lạ bấy lâu nay. Chính các môn đồ không có khả năng làm việc lớn và khó, nhưng Chúa sẽ cùng làm với họ. Chúng ta có thể suy nghĩ lại về chính mình. Trong thời gian qua, chúng ta đã giải quyết vấn đề theo ý riêng hay theo ý Chúa? Khi chúng ta suy nghĩ và giải quyết vấn đề theo ý riêng, cũng có nghĩa là chúng ta đã loại trừ Chúa, không để Ngài tế trị cuộc sống của chính mình. Các môn đồ tự nhận thấy mình không có khả năng cung cấp thực phẩm cho đoàn dân, cũng không có đủ tiền bạc để giải quyết nan đề. Trong tay họ không có gì hết. Tuy nhiên, Chúa là đấng thấy hết, biết hết. Ngài thấy họ còn có một tia sáng, chứ không phải chỉ toàn là đêm đen. Ngài hỏi họ câu hỏi như một lời nhắc nhở rằng, các con có bao nhiêu bánh? Chúa muốn nói các con còn có một ít bánh, nhưng vì các con quên hay không biết đó thôi. Chúa quá yêu thương chúng ta, trong khi chúng ta loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống mình, thì Ngài vẫn thương xót và nhắc nhở để chúng ta có cơ hội quay trở lại với Ngài. Các con có bao nhiêu bánh? Đây cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúa muốn nhắc những ai luôn vô tình hay cố ý quên rằng mình vẫn có ít nhất một ân tứ Chúa ban. Sở dĩ chúng ta không sử dụng tiền bạc để hầu việc Chúa chỉ vì chúng ta còn cất giấu đâu đó mà thôi. Không ai là người không có ân tứ nào cả. Câu chuyện về các ta lân trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 14 đến câu 30 cho thấy trước khi chủ đi xa, không có đầy tớ nào mà chủ không giao của cải cho. Kẻ năm, người hai, kẻ một, tùy theo tài của mỗi người. Trong thời gian qua, trong chúng ta, ai là người tự cho mình là người không có ơn, không có chi, nên chỉ xin được đứng ngoài cuộc trước nhu cầu của Hội Thánh và của anh chị em mình. Ai là người thường xuyên tránh né, từ chối công việc Chúa giao với những lý do coi dường như chính đáng? Ai là người chỉ sốt sắng hầu việc Chúa khi thuận cảnh, nhưng khi đối đầu với khó khăn gian khổ thì muốn tránh né, đồn đẩy, như các môn đồ ngày xưa xin Chúa cho giải tán đoàn dân? Chúa hỏi, các con có bao nhiêu bánh? Các con có bao nhiêu tiền bạc, ân tứ và đã sử dụng như thế nào? Các con đã nghe bao nhiêu bài giảng về tinh thần dâng hiến? Các con đã bao nhiêu lần cảm động và hứa nguyện dâng hiến? Chẳng lẽ các con không có gì hết sao? Thứ ba, Chúa phán hãy đi xem thử. Sau khi hỏi các con có bao nhiêu bánh, Chúa phán hãy đi xem thử. Chúa muốn nhấn mạnh với môn đồ rằng chắc chắn các con phải có, phải còn. Ta biết chắc điều đó vì chính ta đã ban cho các con. Hãy đi xem thử, hãy cố soát xét lại xem. Một điều thường gặp ở trong Hội Thánh là nhiều người cứ tự cho mình nghèo, không có tiền bạc chi hết. Vì vậy họ không dám dâng hiến cho Chúa và giúp đỡ anh em mình. Thế nhưng Chúa nhắc nhở, hãy đi xem thử. Hãy soát xét lại đời sống mình đi. Hầu hết chúng ta đều tưởng mình không có. Kỳ thật, chúng ta vẫn có, dù ít ỏi, nhưng vẫn còn 5 cái bánh và 2 con cá. Trong thời các quan xét, Chúa phán với Gideon, hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Theo các quan xét chương 6 câu 14. Tại nơi vắng vẻ trong câu chuyện nói trên, Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng, chính các ngươi hãy dùng 5 cái bánh và 2 con cá của mình để cho đoàn dân ăn. Ngày nay Chúa đang phán với chúng ta, hãy dâng hiến cho Chúa bằng những gì Ngài đã ban cho mỗi chúng ta. Ai tưởng rằng mình không có gì để dâng hiến, hãy nhanh chóng đi xem thử, dù chỉ có 1 ta lân cũng đừng chôn giấu. Dù chỉ có 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, nhưng cũng hãy đi xem thử. Xin đừng ai chôn hay cất giấu mà làm người ngoài cuộc trước nhu cầu Chúa cho thấy. Hãy đi xem thử, chắc chắn sẽ thấy chính mình vẫn có một chút, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để dâng lên cho Chúa sử dụng trong công việc lớn của Ngài. Ngày trước chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ nhoi dâng lên cho Chúa, và trong tay Ngài, khẩu phần tưởng như ít ỏi đó đã biến thành một đại tiệc cho 7-8 ngàn người ăn uống no đủ, dư thừa. Hội thánh phát triển không phải chỉ do một số ít người được phân công làm việc, nhưng cần phải có sự góp sức của tất cả những bàn tay khối óc, những con người bằng lòng dâng sức lực, tài năng, thì giờ, tiền bạc cho Chúa. Cần phải ý thức rằng hội thánh là của Chúa giao cho tất cả chúng ta quản lý để gây dựng và phát triển nước Ngài trên đất. Nếu chúng ta bằng lòng dâng cho Chúa điều mình có, dù ít dù nhiều, thì chắc chắn sẽ được lại bội phần 12 giỏ đầy. Ngược lại, nếu chúng ta cứ giữ riêng cho mình, thì chẳng những không đủ ăn mà còn không được thêm gì cả. Chúa không nhìn số lượng chúng ta dâng nhiều hay ít, nhưng chỉ cần mỗi người dâng cho Chúa một khẩu phần ăn đơn sơ với 5 cái bánh và 2 con cá, thì trong tay Chúa quyền năng sẽ đem lại những kết quả ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Xin mỗi người nhìn lại tinh thần dâng hiến, cách sử dụng tiền bạc mình có lâu nay, rồi hãy cầu nguyện và dâng cá và bánh của mình vào công việc chung của hội thánh, cũng như góp phần giúp đỡ anh chị em đang gặp khó khăn ngay từ hôm nay.
Tôi nguyện dâng tất xanh, Chúa hãy nhầm lời. Giê-xu thân ái ơi, quyết dâng trọn đời. Muôn sự dân ở ban thờ, xin toàn dân Chúa bây giờ. Sống vui vầy, ơn lành nơi Chúa.